Sau đó chúng tôi tìm đến bác sĩ Bangio, cựu giám đốc bệnh viện Calcutta, một giáo sư đại học nổi tiếng về khoa giải phẫu. Ông là một nhà bác học của Ấn Độ, từng được đề cử giải thưởng Nobel về y học. Sau một biến cố, ông từ chức, lui về ẩn cư tại một ngôi làng nhỏ gần Rishikesh để chăm sóc sức khỏe cho dân chúng tại đây. Ông là người mà thương gia K. Marcus ca tụng và hết sức giới thiệu, nên phái đoàn tìm đến gặp. Sau vài câu chuyện xã giao, giáo sư Mortimer lên tiếng. Chúng tôi nghe nói ông đã từ chức trong trường hợp hết sức đặc biệt. Thương gia K. Marcus dặn chúng tôi nên hỏi ông về việc này. Xin ông vui lòng cho biết lý do. Bác sĩ Bandio im lặng một lúc và trả lời. Đây là một câu chuyện đáng lý không bao giờ tôi nói cho ai biết. Nhưng vì có lời giới thiệu của K. Makers, nên tôi sẵn sàng. Như các ông biết, tôi là một người trọn đời hiến mình cho khoa học. Tôi không biết gì về yoga, cũng như không hề tin tưởng các sự kiện vô hình huyền bí, mà chỉ tin những gì khoa học có thể chứng minh một cách rõ ràng thôi. Là một bác sĩ chuyên nghiên cứu bệnh tật miền nhiệt đới, tôi có thói quen là rất thích nghiên cứu các chứng bệnh lạ lùng khó chữa. Tôi đã điều trị hơn 100 trường hợp lạ lùng mà bác sĩ khác đã bó tay. Tôi ghi nhận rất kỹ triệu chứng bệnh lý cũng như phương pháp chữa trị và viết vài tài liệu y học để giảng dạy trong các trường y khoa thế giới. Tôi đã nhiều lần đi diễn thuyết về bệnh miền nhiệt đới và được đề nghị trao giải thưởng Nobel. Dĩ nhiên, đó là một vinh dự lớn cho cá nhân tôi và cho cả Ấn Độ. Một hôm người ta đưa vào bệnh viện một cô bé chừng 13-14 tuổi gì đó. Cô bé mắc một chứng bệnh hết sức lạ lùng, chưa từng nghe nói đến. Tôi rất thích thú dành trọn thời gian nghiên cứu căn bệnh này. Một hội đồng y khoa gồm các bác sĩ danh tiếng nhất được thành lập để nghiên cứu. Suốt mấy tháng liền, chúng tôi ra công chữa trị, nhưng tình trạng của bệnh nhân vẫn không thuyên giảm. Cuối cùng thì mọi người đành bó tay. Tôi tuyệt vọng ngồi bên cạnh bệnh nhân, chờ em bé trút hơi thở cuối cùng. Chưa bao giờ, tôi thấy mình bất lực trước sự sống chết vô thường như vậy. Bất chợt, trong giây phút đó, tôi bỗng ý thức một điều lạ lùng là có sự hiện diện của một bầu không khí tươi mát và êm ái không thể tả. Khắp phòng bỗng rực rỡ một màu sắc chói chang và tôi thấy một người đàn bà hiện ra bên cạnh giường cô bé. Thân thể ngài sáng chói hào quang như dòng nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong giây phút đó tôi bỗng nhận thức ra ngài là Đức Mẹ Thế Gian. Ngài mang nhiều danh hiệu khác nhau như Đức Mẹ Maria của Thiên Chúa Giáo, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát của Phật Giáo, Đức Avalokiteshvara của Ấn Giáo. Ngài thuộc ngôi hai của Thượng Đế và biểu hiện cho lòng từ bi bác ái, luôn luôn đáp lại những lời cầu cứu của chúng sinh. Trong giây phút đó, lòng tôi bỗng hoàn toàn thay đổi. Tôi quỳ sụp xuống đất mặc dù suốt đời tôi chưa bao giờ biết cầu nguyện là gì. Tôi cầu xin với tất cả lòng thành kính, xin mẹ hãy cứu chữa cho bệnh nhân. Tôi phát nguyện trọn đời tôn vinh hoạt động của mẹ và theo người vĩnh viễn. Bác sĩ Bandio im lặng như ôn lại quá khứ. Giáo sư Mortimer sốt ruột. Rồi sao nữa? Cô bé đó ra sao? Các bạn thân mến, còn sao nữa? Khi Đức Mẹ hành động, thì có bệnh gì mà không khỏi chứ? Ngày hôm sau, cả bệnh viện xôn xao vì tôi đã chữa khỏi bệnh cho cô bé. Tất cả bạn hữu xúm vào trách tôi đã tìm ra cách chữa nhưng giấu kỹ, chờ mọi người bó tay rồi mới trổ tài. Trường y khoa yêu cầu tôi công bố phương pháp chữa trị và đòi đặt tên tôi cho căn bệnh đó. Họ tin rằng với phát minh này, chắc chắn giải Nobel sẽ về tay tôi. Các công ty thuốc cũng ồn ào đòi tôi công bố loại thần dược. Chẳng những là công ty xứ Ấn, mà ngay các công ty ngoại quốc cũng nhất định đòi mua trọn bản quyền. Dĩ nhiên, tôi không thể trả lời và dù có nói cũng không ai tin. Hội đồng y khoa cực kỳ giận dữ tin rằng tôi giấu nghề. Các bạn thân cũng nhất định chất vấn cho kỳ được phương pháp chữa trị và kịch liệt công kích thái độ bất hợp tác của tôi. Bộ trưởng Y tế tiếp xúc với tôi và cho biết có 10 bác sĩ khắp thế giới được đề nghị lãnh giải Nobel nhưng chỉ có một người trúng giải. Nếu phát minh của tôi được công bố thì chắc chắn tôi sẽ lãnh giải này. Tôi trả lời là chính Đức Mẹ hiện ra và chữa cho bệnh nhân. Tất cả đều cho rằng tôi điên. Sau cùng, giải Nobel năm đó được trao tặng cho một bác sĩ ở quốc gia khác. Hội đồng y khoa Ấn Độ vô cùng tức giận, đòi trục xuất tôi. Các bạn đồng nghiệp cũng xa lánh và báo chí xúm vào, chỉ trích tôi như một thầy phù thủy. Các ông thử tưởng tượng coi, đang là một bác sĩ danh giá nhất xứ, tôi bỗng trở thành một lang băm hạ cấp. Lúc đó tôi hiểu thế nào là vô thường. Tôi không biết phải làm gì hơn là cầu nguyện Đức Mẹ giúp cho tôi đủ can đảm để chịu đựng sự bất hạnh này. Tất cả mọi người đều nguyền rủa chế giễu. Chỉ có một người duy nhất tin ở tôi, đó là thương gia K. Makers. Ông này dùng thế lực bênh vực cho tôi, làm áp lực yêu cầu hội đồng y khoa phải phục hồi danh dự cho một bác sĩ bị vu cáo oan ức. Nhờ ông tung tiền mua chuộc báo chí nên dư luận lắng dịu dần và rồi người ta không còn chú ý đến tôi nữa. Trong suốt thời gian khủng hoảng, tôi hết lòng cầu nguyện Đức Mẹ vì tin rằng sự kiện này ắt phải có lý do. Trong một buổi cầu nguyện, câu trả lời đã đến với tôi qua một linh ảnh. Trong một tiền kiếp xa xôi, tôi là một y sĩ rất có tài, nhưng tôi đã phủ nhận các quyền năng huyền bí và chê bai những kẻ có đức tin hay cầu nguyện Đức Mẹ. Và các sự kiện đó là hậu quả mà tôi phải trả ngày nay. Kể từ hôm nhìn thấy Đức Mẹ, một sự thay đổi lớn đã diễn ra trong tâm hồn tôi. Từ nhỏ, tôi không hề biết đến tôn giáo. Tôi hấp thụ nền giáo dục phương Tây nên tin tưởng tuyệt đối ở khoa học. Sự chứng kiến phép lạ đã thay đổi tất cả. Như người mù bỗng sáng mắt, tâm hồn tôi hoàn toàn khác trước. Tôi thấy thanh thản vô cùng và đủ sức chịu đựng sự chế giễu của mọi người. Tôi dành trọn thì giờ để cầu nguyện và phát nguyện đời đời kiếp kiếp theo chân Đức Mẹ cứu giúp tất cả chúng sinh. Một hôm, trong lúc cầu nguyện, Ngài bỗng hiện ra mỉm cười. Và từ đó tôi thấy mình ngập lặn trong một thế giới mới lạ. Tôi ý thức được những điều mà từ trước không bao giờ nghĩ đến. Tôi chứng kiến rõ ràng các cõi giới khác, cũng như sự hoạt động, tiến hóa không ngừng của muôn loài. Nói một cách giản dị hơn, khả năng thần nhãn của tôi bỗng khai mở. Từ đó tôi quan sát, học hỏi các cõi giới của thiên thần. Diễn tả cõi giới vô hình bằng lời lẽ thông thường, không thêm bớt, là điều rất khó, vì lời nói chỉ có thể diễn tả những gì hữu hình. Diễn tả những điều không thể diễn tả, dĩ nhiên rất vụng về. Nhưng bác sĩ Bandio đã lưu loát, hoạt bát, diễn tả thế giới này như một sự kiện khoa học và hiển nhiên. Bác sĩ Bandio nhìn mọi người, rồi thản nhiên. Có lẽ các bạn không tin tưởng lắm. Điều này không quan trọng. Tin hay không là quyền của các bạn. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm tâm linh này thôi. Nhờ khai mở thần nhãn, tôi biết xung quanh chúng ta có một thế giới vô hình, rộng lớn và có những sinh vật khác sinh sống. Sở dĩ tôi gọi là vô hình vì mắt thường không thể nhìn thấy được. Nhưng một ngày nào đó, khoa học sẽ chứng minh được thế giới này. Các sinh vật vô hình thường được chúng ta gọi bằng những danh từ như ma, quỷ, tinh linh, entities, vân vân. Vì không có một kiến thức rõ rệt về các sinh vật này, chúng ta đã gán ghép cho chúng nhiều điều không đúng. Thật ra, các sinh vật này cũng có thứ xấu, thứ tốt, cũng như loài người vậy. Một trong các kiểu sinh vật này hợp tác chặt chẽ với Đức Mẹ trong các công việc của Ngài. Danh từ đúng đắn nhất để chỉ kiểu sinh vật này có lẽ là thiên thần, Deva. Có nhiều loại thiên thần, Mỗi loại phụ trách một công việc riêng. Vì lý do nghề nghiệp, tôi thường tiếp xúc với các thiên thần chăm lo sức khỏe. Tôi xin thuật lại thế giới này cho các bạn. Các thiên thần lo về sức khỏe thường liên lạc chặt chẽ với những người có trách nhiệm trong việc chăm sóc chữa bệnh, điển hình là các bác sĩ, y tá. Một y sĩ có lương tâm chức nghiệp, làm việc để giúp đỡ người khác, luôn luôn được một vị thiên thần hộ mạng. Vị này thường theo dõi, bao trùm xung quanh y sĩ bằng một hào quang sáng rõ và tác động vào trực giác ông này khi điều trị bệnh nhân. Vị thiên thần trấn tĩnh y sĩ và không ngớt phóng ra các hào quang mịn màng như tơ để chuyển sinh khí đến người bệnh. Công việc của vị thiên thần hình như là dung hòa, pha trộn các sinh lực vô hình trong cõi siêu nhiên và sử dụng tư tưởng để biến nó thành các sợi tơ ánh sáng tuôn trào vào bệnh nhân. Một bác sĩ tận tâm sẽ có các rung động cộng hưởng với ảnh hưởng này một cách vô hình tự nhiên, thu hút các từ điện tinh vi này vào mình để nó toát ra ở 10 đầu ngón tay và có thể hàn gắn vết thương một cách dễ dàng màu nhiệm. Người ta không thể giải thích tại sao một bác sĩ này lại giỏi hơn một bác sĩ kia, mặc dù họ cùng hấp thụ một nền giáo dục như nhau. Và một bác sĩ giỏi, ta gọi là bác sĩ mát tay. Nhưng thật ra, đó là do tư tưởng vị y sĩ thanh cao, rung động với các luồng thần lực vũ trụ và trở thành một trung tâm lưu chuyển các sinh lực này đến bệnh nhân. Mặc dù y học tự hào đã chữa được nhiều thứ bệnh, nhưng thực ra, trên địa hạt siêu hình còn nhiều vấn đề mà y học phải bó tay. Một bác sĩ có thể ví như công cụ của Thượng Đế, cứu giúp chúng sinh, nhưng nếu họ không ý thức điều này mà có những hành động bất nhân thì họ sẽ chịu các hậu quả rất nặng. Lẽ dĩ nhiên, ân phước dồi dào không thể đến với họ, và vì thế, ảnh hưởng bất hảo sẽ kéo đến, ảnh hưởng đến đời sống, chức nghiệp, khả năng của họ. Nhờ có thần nhãn, tôi thấy các bác sĩ chuyên phá thai chẳng hạn, lúc nào quanh ông ta cũng có các oan hồn bu kính. Một bác sĩ bất cẩn cũng thế, ông đã lạm dụng quyền năng Thượng Đế ban cho, làm thương tổn đến bệnh nhân thì chắc chắn sẽ gặp những điều vô cùng bất hạnh. Từ ngàn xưa, người ta đã biết điều này nên mới đặt ra lời thề Hippocrates. Đến nay, không mấy ai để ý đến chi tiết này. Họ hành nghề như tất cả những nghề nghiệp thông thường khác, không ý thức được chức phận thiêng liêng của mình. Là một bác sĩ chuyên về giải phẫu, tôi có thể lấy kinh nghiệm của mình ra mà nói. Trong cuộc giải phẫu, mạng sống của bệnh nhân hoàn toàn nằm trong tay bác sĩ và các thiên thần hộ mạng. Một sơ ý bất cẩn nhỏ cũng có thể gây những hậu quả đáng tiếc. Do đó, việc hành nghề y là một chức phận thiêng liêng, đòi hỏi một lương tâm, một lòng bác ái và hy sinh lớn lao, chứ không thể coi như một nghề nghiệp kiếm sống thông thường. Xin ông nói thêm về thế giới thiên thần, ông đã thấy những gì? Vì nghề nghiệp, tôi thường quan sát các hoạt động của thiên thần trong bệnh viện, ví dụ như phòng hộ sinh, nơi các sản phụ chờ giây phút lâm bồn. Nơi đây có một không khí bình an mát mẻ do các thiên thần tạo ra để chào đón linh hồn nhập thế. Đối với cõi vô hình, giờ phút này có tính cách vô cùng trang nghiêm như một cuộc lễ. Vị thiên thần bao trùm bác sĩ, y tá trong hào quang và không ngớt chuyển sinh khí đến người mẹ để giúp bà trong lúc đau đớn. Mọi nghi thức diễn ra thật chính xác rõ ràng cho đến khi đứa bé lọt lòng. Khi linh hồn tái sinh, nó có cảm giác bỡ ngỡ như người mê mới tỉnh. Linh hồn thấy ngộp thở tối tăm nặng nề. Nó cần được trấn an, nên khi tiếng khóc chào đời vừa phát ra, thì trong cõi vô hình, một ảnh hưởng thanh thoát cũng rung động vào tâm thức đứa bé, khiến nó bình tĩnh hơn. Vị thiên thần trong coi buổi lễ có một khuôn mặt uy nghi. Tâm thức vị này luôn luôn kết nối chặt chẽ với trái tim đức mẹ. một niềm ưu ái đối với sản phụ tỏa ra từ khuôn mặt của vị thiên thần và chuyển đến sản phụ dưới hình thức một ân huệ để tán dương chức phận sinh sản cao cả của bà. Lúc đó, tâm thức sản phụ được nâng lên cao, hòa với ân phước đức mẹ. Bác sĩ Bandijo ngừng nói một lúc, rồi thong thả tiếp. Các ông đều thuộc phái nam, nên không thể hiểu tâm trạng người mẹ lúc sinh con. Dù hoàn cảnh có khó khăn đau đớn đến đâu, khi vừa nghe con khóc, người mẹ nào cũng thấy sung sướng vô biên, vì khi đó tâm thức họ đang hòa hợp với ân phước đức mẹ. Trong tim họ đang phản chiếu sự hiện diện linh động của Ngài, chói ngời lòng bác ái thương yêu vô tả. Vào giờ phút đó, chính vị thiên thần trông coi buổi lễ cũng nhận được một luồng hào quang. Trong ánh sáng đó, người ta thấy một cái gì vinh quang tươi đẹp, một nguồn an lạc tuyệt vời tuôn trào đến sản phụ và hài nhi. Khi đó, vị thiên thần hộ mạng bắt đầu làm công việc giúp đỡ đứa bé, giúp nó điều hòa sự sống đang bị xáo trộn. Ngài phát ra các từ điện bao quanh đứa nhỏ giống như các bọt xà phòng để bảo vệ nó chống lại sự ồn ào bên ngoài. Nhờ đó đứa bé sẽ thiếp đi trong giây lát. Lúc đó các vị thiên thần chú tâm điều hòa tâm thức đứa nhỏ để nó thích hợp với hoàn cảnh mới. Bác sĩ Bandijo im lặng, như đắm chìm vào một tư tưởng nào đó. Sau cùng, ông nói, đối với một đứa bé vừa ra đời, khoa học chỉ lo cho chúng ăn uống, dinh dưỡng đầy đủ mà thôi, chứ không hiểu chúng cần một yếu tố vô cùng quan trọng, đó là tình thương. Khi thể xác được chăm sóc thế nào, thì các thể khác cũng phải được chăm lo y như vậy. Và món ăn cần thiết của các thể này là tình thương. Thiếu tình thương, đứa trẻ khó lòng sống sót, vì nhu cầu tình cảm đôi lúc còn quan trọng hơn các nhu cầu khác. Tình thương là một yếu tố dinh dưỡng cần thiết để trẻ em nảy nở tâm lý, tinh thần. Và chính vì cha mẹ không lo đủ nhu cầu này, mà trẻ chậm lớn, thiếu phát triển. Các bệnh tâm lý thần kinh đều trực tiếp phát nguồn từ đây. Lý do này cũng giản dị thôi, đứa bé hình dung vũ trụ theo lối cư xử của cha mẹ đối với nó. Tùy theo nó được yêu hay ghét, mà cuộc đời hiện ra đáng ghét hay đáng yêu. Từ lúc sơ sinh, nó nhận được tiềm lực yêu thương từ đức mẹ. Và nếu được yêu thương, năng lực này sẽ phát động mạnh mẽ và nó sẽ trở thành một trung tâm ban rải tình thương. Trái lại, nếu nó bị hất hủi, nó sẽ trở nên hung hãn vì mầm yêu thương đã bị dập tắt. Bổn phận làm cha mẹ là vô cùng thiêng liêng, một trách nhiệm vô cùng quan trọng hơn là việc chỉ lo cho nó đủ ăn đủ mặc. Tình thương là một năng lực sáng tạo, khiến người thương và kẻ được thương trở nên giàu có. Trên thế gian này, tình thương là một thứ mà ai cũng có thể cho đi mà không sợ phung phí. Một tình thương chân thật có giá trị giao hòa, không gì có thể thay thế được. Nó không bao giờ gây hư hại mà chỉ tạo ảnh hưởng tốt lành. Tình thương là một sinh lực có thể chữa trị tất cả mọi bệnh tật. Và đây là điều khoa học cần chú trọng đến. Bác sĩ Bandijo dẫn chứng. Sách Journal of Medicine có đề cập đến cuộc nghiên cứu của bác sĩ René Spitz thuộc Đại học New York. Hai nhóm trẻ sơ sinh được nuôi dưỡng khác nhau. Nhóm thứ nhất được nuôi dưỡng bởi chính cha mẹ chúng. Nhóm thứ hai được giao cho các cô y tá. Tất cả đều được nuôi nấng ăn uống như nhau, chỉ khác ở sự yêu thương. Chỉ vài tháng Nhóm trẻ thứ nhất phát triển mạnh mẽ, lên cân khỏe mạnh, trong khi nhóm thứ hai chậm ăn chậm lớn và đau ốm lung tung. Bác sĩ Spitz kết luận rằng trẻ con cần tình thương để có thể phát triển bình thường. Khoa học thực nghiệm đã chứng minh như thế, nhưng bậc làm cha mẹ đâu mấy ai dành nhiều thì giờ cho các con. Họ chỉ lo cho chúng ăn mặc đầy đủ và cảm thấy làm tròn bổn phận rồi. Cũng vì thế, xã hội Âu Mỹ tuy vật chất đầy đủ, nền giáo dục rất cao mà lại phát sinh đủ các hiện tượng tội ác, thần kinh, vi phạm luật pháp một cách kỳ dị, khác các xứ chậm tiến. Tại sao những nhà thông thái không đặt câu hỏi, phải chăng bậc cha mẹ đã không dành đủ thì giờ cho con trẻ để chúng phát triển bình thường? Phái đoàn im lặng. Họ thấy bác sĩ Badillo quả rất có lý trong vấn đề này. Giáo sư Mortimer lên tiếng. Hãy trở lại vấn đề các thiên thần, họ còn ảnh hưởng gì đến đời sống con người nữa không? Các thiên thần ít khi nào can thiệp vào đời sống con người. Thật ra họ vô cùng bận rộn với các sinh hoạt riêng biệt. Thế giới của họ cấu tạo bằng các nguyên tử thanh, nhẹ, có sức rung động rất nhanh, nên họ không thích dính dáng vào thế giới hữu hình, vốn có những rung động thô kệch. Điều này có thể ví như các ông đang sống ở một nơi mát mẻ, sạch sẽ, không lý nào lại chui vào chỗ hôi hám, nóng bức làm gì. Giáo sư Allen tò mò. Ông có thể sử dụng khả năng thần nhãn vào các việc khác như tìm hiểu về thế giới bên kia cửa tử không? Bác sĩ Bandillo mỉm cười. Bạn thân mến, trước hết tôi xin xác định rằng chết không phải là hết, mà chỉ là một giai đoạn di chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Con người chỉ rời bỏ thể xác này thôi. Sự chết không có gì đáng sợ như người ta vẫn nghĩ. Như vậy, người chết có thấy chúng ta không? Họ nhìn thấy chúng ta qua thể vía mà thôi, do đó họ biết được tình cảm hoặc ý nghĩ, cảm xúc của ta, mặc dù họ không còn nghe được lời nói, âm thanh của cõi trần nữa. Như vậy là họ vẫn ở gần người sống hả? Lúc mới từ trần còn quyến luyến, họ vẫn ở nguyên chốn cũ, gần nhà cửa gia đình, những người thân. Theo thời gian, họ ý thức được cõi giới mới, rồi siêu thoát, nghĩa là hòa nhập với cõi giới mới, không quanh quẩn ở cõi trần nữa. Sự quyến luyến rất có hại cho người chết, nhất là những người chết bất đắc kỳ tử. Họ còn nhiều dục vọng ham muốn, nên cứ quanh quẩn ở cõi trần, không chịu đi đâu hết. Số phận trẻ em khi chết ra sao? Chúng ít ham muốn dục vọng nên thảnh thơi tự tại hơn. Lúc đầu chúng vẫn quanh quẩn nô đùa quanh cha mẹ và không ý thức được về sự chết của mình. Chúng tái sinh rất mau lẹ và thường hay trở lại gia đình cũ vì các nhân duyên từ trước. Ví dụ như một bà mẹ sảy thai do sự bất cẩn của bác sĩ chẳng hạn, đứa bé vẫn tiếp tục quanh quẩn bên mẹ chúng và sẽ đầu thai trở lại khi có dịp. Trong trường hợp phá thai thì lại khác, đứa bé không hiểu tại sao mẹ nó lại ghét nó và làm hại nó như thế. Nó quanh quẩn gần đó một cách đáng thương và tìm cách hỏi mẹ, nhưng dĩ nhiên là không tìm được câu trả lời. Người châu Á thường tin rằng các vong linh thân nhân có thể giúp đỡ người sống và có các quyền năng đặc biệt, vậy có tục lệ thờ cúng tổ tiên, theo ông thì điều này ra sao? Bác sĩ Bandillo cười lớn. Theo sự hiểu biết của tôi, con người khi sống ra sao thì chết cũng thế thôi. Không có gì thay đổi hết, họ không thông minh hơn, hiểu biết hơn. Hơn nữa, âm dương cách trở, họ khó có thể giúp gì cho người cõi trần. Dĩ nhiên, họ rất muốn tiếp xúc với thân nhân còn sống. Nhưng người sống đâu ý thức gì đến sự hiện diện của họ. Đó cũng là lý do người chết rất đau khổ. Hơn nữa, người chết đọc được tư tưởng người sống qua thể vía. Và đôi lúc, biết rõ sự thật còn làm họ đau khổ hơn nữa. Thử tưởng tượng, cha mẹ đọc được tư tưởng đứa con mừng rỡ khi cha mẹ chết vì được hưởng gia tài mà xem. Người chồng mừng rỡ vì vợ chết rồi, từ nay tha hồ tự do, muốn làm gì thì làm. Người chồng thấy vợ mừng chồng chết vì đã trút được gánh nặng. Các ông nên biết, người đau khổ nhiều, phần lớn là người chết chứ không phải người sống, do đó họ cần được an ủi chỉ dẫn. Nhưng làm sao an ủi họ được? Ông vừa nói âm dương cách trở mà. Bác sĩ Bandillo mỉm cười. Có nhiều cách giúp đỡ người chết, một cách tiêu cực và một cách tích cực. Đối với thân nhân người chết, họ có thể làm một cách tích cực như giúp cho người chết thấy thoải mái nhẹ nhàng để họ mau siêu thoát. Việc thứ nhất là nên tránh than khóc, kêu gào để người chết khỏi xúc động, thương tiếc và quyến luyến, khó rời cõi trần được. Việc thứ hai là tránh cổ bàn, mổ gà làm thịt, vì như thế chỉ kêu gọi các vong linh bất hảo, các cô hồn đói khát kéo đến đầy nhà, gây ảnh hưởng xấu đến người chết. Nên cầu nguyện trong suốt 49 ngày liền, vì đây là lúc người chết đang ở trong trạng thái quan trọng. Sự cầu nguyện khiến đầu óc họ trở nên sáng suốt, hiểu biết, dễ siêu thoát. Nên thiêu xác thay vì chôn cất, để người chết không thấy đau khổ khi nhìn thể xác mình hư thối, bị dòi bọ đục khoét. Khi không còn lưu luyến thể xác, họ sẽ dễ siêu thoát hơn. Tại Ấn Độ, tất cả người chết đều được hỏa táng. Đó là phong tục rất tốt, vì không còn các vong hồn quanh quẩn ở các nghĩa địa nữa. Việc tích cực giúp đỡ thường do các tu sĩ đảm trách. Họ xuất vía sang cõi chết để an ủi, hướng dẫn vong linh. Tu sĩ đảm nhiệm việc này phải phát nguyện phụng sự hoàn toàn, phải trải qua một thời gian huấn luyện để giữ tâm trí luôn sáng suốt. Vì cõi chết có nhiều cảnh ghê rợn với các sinh vật lạ lùng, một người thiếu kiến thức hiểu biết có thể kinh hoàng ghê sợ. Chỉ khi nào có thể tự chủ hoàn toàn, không bị ảnh hưởng bên ngoài làm dao động, tâm hồn luôn yên tĩnh, không lo âu sợ sệt, và có một tình thương hoàn toàn rộng rãi đến tất cả, không cần phân biệt, thì sự giúp đỡ mới kín đáo, vô tư và có hiệu quả. Các ông nên nhớ, qua cõi này, sinh vật có thể đọc được tư tưởng lẫn nhau, nên một lời nói không chân thật cũng có thể mang đến hậu quả không thể lường được. Tại sao ông biết rõ như thế? Bác sĩ Bandillo mỉm cười. Tại vì tôi đang được huấn luyện để làm việc này. Sự khai mở thần nhãn giúp tôi thu thập kiến thức về cõi giới vô hình. Từ đó, tôi nhận thức sứ mạng Đức Mẹ đã giao cho tôi. Tôi đã phát nguyện dành trọn đời để thực hiện thiên ý. Đó là lý do tôi từ bỏ đời sống quay cuồng của đô thị để đến đây. Ban ngày, tôi là một bác sĩ chăm lo săn sóc những người bệnh. Thì giờ còn lại, tôi phục vụ Đức Mẹ qua các công việc Ngài giao phó. Các bạn thân mến, trọn cuộc đời, chưa lúc nào tôi sống thật trọn vẹn như bây giờ.